Xin chào quý vị. Ngày hôm nay là sao? Sư cô đi 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 xa về có gì vui không? Chút sao? Có chuyện gì vui? Đám cưới là sao? Đà Lạt sao? Làm ở nhà thờ hay là ở đâu? Làm tổ tiên. Người Mỹ mà có dài trong trong coi có được không? Có đóng cái khăn lên đầu không? Có khăn đầu nữa. Ồ, ông này biết điều thiệt.
Đi ra nhà thờ cái chỗ đó đó, cái làm cái lễ ở tại nhà thờ. Rồi cũng có dâu phụ rể phụ, rồi có cái cô và flower girl nhỏ đó, nó cầm bó hoa rồi lên, rồi họ cũng tuyên bố rồi với nhau vậy, mà đãi đông lắm thưa bạch thầy, tới 500 người lận. Rồi đi ra đó thì người Việt mình thì ít mà người Mỹ thì đông. Rồi nó đãi từ chập làm lễ xong cái đi lên ở phía trên lầu á, cái nó cho ăn cốc tài bánh rồi cái xong cái nó mời xuống, nó mới là ăn cái đồ mặn á. Xong rồi á thì nó mở bàn, nó nhảy đầm cho tới 12 giờ khuya vậy, làm con ngồi con phải đợi hoài. Mà phần đông người Mỹ nó nhảy dữ lắm, nó nhảy nhạc mạnh không à. Mà có một cái bà già, bả là bà ngoại của bên chú rể đó, bả đi cái chiếc xe lăn, bả ngồi, nhưng mà hồi bả nghe nhạc bả cũng đứng dậy, bả nhảy nữa, thì con mắt thì cười quá.
Vui quá ha.
Dạ.
Tốt. Có nghe tin ông Bin Laden bị giết hay chết không?
Dạ có. Con đâu có biết, mà lúc mà ngồi ở trong nhà tụi nó ăn cơm rồi nó thật với nhau, con biết cái chuyện đó.
Dạ.
Dạ.
Phản ứng họ ra sao? Phản ứng bên kia ra sao?
Ở bên đó thì họ nghe rồi họ xúm nhau mừng đó bà thầy. Nghe
Việt Nam mừng không?
Nghe.
Bin Laden nó đâu có ghét người Việt Nam, như ghét người Mỹ, đâu có ghét người Việt Nam đâu.
Dạ. Dạ, cái ông đó đâu phải người Việt Nam mà thầy. Dạ.
Okay.
Cái ông đó, nhưng mà mấy người Việt Nam mà người ta ở đây đó, rồi người ta thấy ông làm khủng bố, cái người ta cũng, người ta nghe vậy người ta cũng mừng.
Chừng là tại vì cái thế giới này có vẻ ai cũng có vẻ sung sướng, tại vì có cái sự đe dọa mà bị biến mất. Tại khi để sau khi mà ông này bị giết rồi thì bỗng nhiên cái thế giới, bỗng nhiên người ta ai cũng phản ứng, người ta ai cũng như bớt sợ, như thở phào ra một cái. Có phải như vậy không? Tại vì cái mình ai cũng vậy, mình muốn có một cái sự an toàn, cái một cái an toàn nào đó. Nếu như mình bị đe dọa, mình thấy không được thoải mái, có đúng vậy không?
Nhưng mà bạch thầy, con nghĩ mất cái ông Bin Laden này thì coi chừng giới này nó cứ...
Không, tại vì cái ông này là cái ông này cũng dễ sợ, tại vì ông muốn giết người khác, muốn hại người khác. Sống như vậy là khổ sở lắm, tại vì cái óc mình chuyên môn suốt ngày nghĩ chuyện hại người khác không. Mình sống như vậy sao mình có được cái sung sướng được? Như mình sống trong cuộc đời mình muốn đeo đuổi những cái đồ mình tham muốn, mình ít có bỏ thì giờ ra mình suy nghĩ tại sao mình sao cái ý nghĩa của cái ham muốn của mình. Quý vị tưởng tượng mình chuyên môn mình theo cái ham muốn của mình ít khi mình bỏ thì giờ mình suy nghĩ tại sao cái ý nghĩa của sự ham muốn mình, nó có lý hay không có lý. Như cái ông Bin Laden suốt ngày ông chỉ lo nghĩ cái chuyện mà toàn giết hại người ta không à. Ok, hỏi ngược lại, nếu cái ông lính mà chuyên môn ông suốt ngày ông huấn luyện để muốn tìm cách giết cái ông giết người thôi thì nó khác chỗ nào? Nó khác nhau một tí nhé. Cái ông mà lính thì ông chuyên môn huấn luyện để giết người xấu, còn cái ông kia chuyên môn giết người tốt. Thiệt sự nó không khác nhau gì hết rồi. Mình tự bào chữa lắm, mình nghĩ là mình có lý là không có lý, mình tự quyết định lấy chứ không, thiệt ra nó chả khác gì hết rồi. Quý vị biết không, nếu cái tâm quý vị như vậy suốt ngày làm như vậy không thì quý vị đem cái tâm nó về nhà mình, đem lại cho cái gia đình của mình. Như vậy mình đem cái sự chết chóc, đem cái sự tối tăm về gia đình của mình. Như vậy thì mình khi mình ở với người khác cái tâm mình nó sao? Quý vị đã có thân cận những cái người mà đang bất bình, gần mấy người như vậy mình nghĩ là sao? Mình khó chịu chứ. Thế nếu cái gì mà người ta, cái người khác mà khó chịu, người khác mà nóng giận, mình ở bên cạnh mấy người đó mình không thích, người rất khó chịu. Quý vị tưởng tượng những cái tâm mình chuyên môn là chuyện giết chóc, chiết chóc, hại người khác không thì đâu có ai muốn gần mình đâu. Bởi vì Phật mới dạy, Phật nói là sống để ý một cái, sống để ý là để ý là làm chuyện tốt. Nếu quý vị, cái tâm quý vị mà làm chuyện tốt thì cái chuyện tốt nó xảy ra cho quý vị. À, ngược lại tâm quý vị mà ác á, thì tự động cái ác nó sẽ đến với quý vị. Cái sự thật á, là trong cái lịch sử nhân loại này, những cái người mà ác á, chết một cách ác, cách chết một cách thảm thiết. Đức Phật dạy rất giản gì? Đức Phật dạy nói là Phật giáo là cái gì? Là báo hiếu. Những cái người mà hiểu đạo là người rất rất là có hiếu. Nếu quý vị mà chưa cái tâm mà chưa có hiếu lắm á, là chưa hiểu Phật giáo lắm. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? À, Đức Phật á, trước khi mà thành Phật á, là rất là cái tâm rất là có hiếu, rất là có hiếu. Một thời lúc đó Đức Phật là một cái con chim kên kên. À, nói chuyện kên kên là con chó nó than là tức. Tại vì chim kên kên nó thích mấy con chó lắm, thích ăn thịt chó lắm, thịt cầy. Mặc dù là chim kên kên mà đã biết mặt tâm rất có hiếu. Có hiếu chỗ nào? Mặc dù chim kên kên nhưng đều nuôi cho cha mẹ kên kên, hai cha mẹ lớn tuổi bị mù mắt rồi. Thì mặc dù lớn tuổi thành hai con chim kên kên, cha mẹ của Phật lúc đó là bị mù mắt, thành không bay được, không có kiếm đồ ăn được. Rồi trước khi thành Phật con chim kên kên làm gì? Thì mặc dù thì lúc đó thì vũ con chim kên kên này mới đi săn, mới chắc bắt mấy con chó, xong rồi đem về giết mấy con chó, xong đem về nuôi cho cha mẹ. Đó là trả hiếu đó. Trả hiếu gì kỳ dữ vậy? Đi giết chúng sanh khác. Lạ không? Trả hiếu bằng cách là giết chúng sanh khác. Con chim sao không ăn thịt thì ăn gì mà sao chết sao? Chim con kên mà không ăn thịt thì chết đói sao? Quý vị nghĩ sao? thành cái con chiên kên 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 mà đi nó báo hiếu cha mẹ bằng cách là nó đi nó giết với con chúng sanh khác để nó nuôi cha mẹ nó, cái đó đúng hay là sai? Như vậy báo hiếu là không báo hiếu. Thì thật là như vậy này, con chiên kên kên đó nó không có sự lựa chọn nữa. Tại nó không giết thì cha mẹ nó sẽ chết. Thành cái họ nó không có sự lựa chọn nữa. Cái nghiệp nó như vậy đó. Cái nghiệp nó là phải đi giết để mà cải hiếu cho cha mẹ nó. Làm gì được bây giờ? Vì vậy mà cuối cùng nó bị hại. Bữa kia đi săn thì bị thợ săn gài bẫy, bắt bẫy, thì bước vào cái bẫy thì bị cái dây nó cột cái chân lại, cái dây nó kéo cái chân lại. Ok, bị thợ săn, bị bắt, bị bẫy, bị trúng bẫy thợ săn. Khi chuyện nó xảy ra, thì cái con chim kên kên này nó lạ lắm. Khi nó bị bắt bẫy như vậy nó khóc. Khóc cái gì? Nó rất có hiếu, nó khóc, nó nói nếu tôi bị chết ở đây, bị bắt ở đây thì cha mẹ tôi làm sao bây giờ, làm sao mà sống sót được bây giờ. Con chim nó tội lắm, nó nói là tôi mà không đem thịt về cho cha mẹ tôi sẽ chết. Đang than, đang khóc lóc như vậy, than vãn như vậy. Cái người con của ông thợ săn đó nghe được cái lời chim. Thì cái người thợ săn này, con thợ săn này, người con trai là nó ủa sao kỳ dữ vậy, nên là con chim mà tại sao tôi hiểu được cái lời con chim. Thì cái người con trai thợ săn mới tò mò, mới tới cái bẫy đó, thấy cái con chim kên kên đó, mới hỏi mày là con chim kên kên, cái mắt mày sáng mà nhìn rất là rõ ràng, nhìn xa vậy, nhìn xa cả trăm dặm luôn á, làm sao mà mày không thấy được cái bẫy này? Thì cái người con trai này thật săn này cũng thông minh lắm, nói là ông là con chim là mắt nhìn sáng phải nhìn thấy cái bẫy, ta sao không thấy được cái bẫy. Đây là kiếp trước của Đức Phật thành công một tí trí huệ. Kim Kên mới nói, thầy cùng Kim Kên mới nói là khi mà cái nghiệp nó tới thấy không được. Thành cái ngay đây là cái bài học mà Đức Phật ngay lúc đó con chim kia nó thấy rồi, nói rằng là khi mình tạo làm chuyện ác thì những cái quả ác đó mình trồng đó, khi nó chín đó, là mình phải lãnh cái quả, mình né nó không được. Thành con chim mới nói là khi cái nghiệp tôi nó đến rồi, cái bẫy này không cách nào tôi thấy nó được hết đó. Thành ra Đức Phật dạy theo cái luật nhân quả, dạy rằng là nếu như theo cái luật nhân quả, nếu mình làm chuyện ác á, những cái chủng tự ác mà lúc nó thành thục á, là mình phải chịu khổ, mình né nó không được. Thì khi người con thợ săn mới nói là bây giờ ông có trăn trối gì không? Trước khi tôi giết ông. Thành cái con chim kên kên mới nói rằng tôi không có tiếc gì hết á. Tôi không có liếm tiếc gì hết. Cái mà tôi buồn nhất á, tôi lo nhất là cha mẹ tôi sẽ chết đói vì tôi không đem thịt về nuôi cho cha mẹ tôi. Cái người con thợ trai thợ săn nó mới giật mình, mới nói ồ, mới nói là nó cái con chim này nó có hiếu như vậy. Ok, tại người con trai thợ săn này mới đổi ý, mới thả con chim kên kên ra để nó về nó nuôi cha mẹ nó. Thành đó là cái bài học của cái con chim kên kên nó dạy chúng ta. Thành ra bài học là nếu cái gì mà cái tâm cái gì mà có hiếu á, thì cái chuyện tốt nó sẽ ra cho mình, tai qua nó nạn khỏi. Thành nếu như tâm quý vị luôn luôn mình muốn báo hiếu cho có cái tâm báo hiếu á, thì cái tai qua được tai qua nạn khỏi. Ai kiến thắc mắc gì không?
khi mà nó đã phát tâm, nó có hiếu như vậy đó, tức là con thấy là Đức Phật nói là ta là Phật đã thành và các ngươi là Phật đã thành, tức là ai các loài đều nó có một cái tâm Bồ Đề đó, phải không thưa thầy?
Không có đâu. Thì thật là như vậy này.
Nó lại có cái tình thương nhớ cái cha mẹ vậy thì cứ nói là cái bản chất cái mà tinh túy của cái tâm Bồ Đề cái chi.
Đúng, đúng. Tại vì như vậy này, tức vậy này, cái bản tính mình á, con người mình á, ai còn có cái tâm hiếu rồi. Cái tâm chúng ta ai cũng là có hiếu hết rồi. Cái tâm mình ai cũng có sẵn cái tâm hiếu rồi. Tại sao có người có hiếu, có người không có hiếu? Tại vì có nợ một phần nợ ở trong á. Quý vị mà có hiếu tại quý vị á có phước mới có hiếu. Cái người có phước á tự động á cái tâm rất có hiếu. Tại sao như vậy? Tại vì khi quý vị mà có phước á tự động cái chuyện tốt nó xảy ra cho mình. Cái tâm mà người có hiếu là cái tâm mà muốn làm cái tâm tốt. Cái tâm tốt tự động chuyện tốt nó xảy ra cho mình. Cái tâm thế gian này, thế gian pháp mình á, thì mình muốn đúng, mình muốn lợi. Điều người ta không hiểu rằng á, là trong cái thế gian, trong cuộc đời này á, nếu cái tâm quý vị mà cột cái tâm ở trong cái làm chuyện thiện, làm chuyện tốt á, thì chuyện tốt nó xảy ra cho quý vị. Cái chuyện xấu nó né quý vị, nó chạy đi. Nó không muốn tới gần cái gì. Chứ không phải đúng, chứ không phải là lời nữa chứ. Chứ hẳn như quý vị có rất nhiều tiền đi nữa. Quý vị có nhiều tiền, nhiều của cải đi nữa. Mà chẳng hạn như cái nạn nó tới, chẳng hạn như sóng thần nó tới. Hoặc là cái tornado nó tới. Là mình mất hết tất cả. Chẳng hạn như tôi kể một cái chuyện này. Đệ tử Ngài Thiên Hóa, thầy Hằng Thật á, thầy kể lại. Lúc trước mà thầy đây đi Tam Bộ Nhất Bái đó, đi là ba bước xong lại một lại. Okay. Từ Los Angeles đi lên vào một thành, San Francisco vào một thành. Mỗi ngày lại hơn 10 tiếng đồng hồ. Lại để làm cái gì? Lúc đó thầy đã làm cái gì? Thầy làm như vậy để thầy sám hối với thầy cầu nguyện cho được sự hòa bình cho thế giới. Thầy lại ở ngoài đường á. Mưa, nắng, gió thì thầy đều lại hết. Tại ban đêm á thì núp vào trong chiếc xe station wagon á. Xe cũ kỹ dễ sợ lắm mà nó hư lên hư xuống. Mà rồi ban đêm thì bật đèn cầy lên để mà học kinh. Rồi nghỉ, rồi ngày hôm sau đi lại tiếp. Ok, thành sống ban ngày, sống ngoài đời như vậy thôi, ngoài trời như vậy. Từ bữa đó thầy kể lại đó, tới một cái vùng đó thì nó đã đang bão, mưa rất rất lớn. Thành thầy kể lại cái vùng đó là bị mưa bão, còn cái chỗ mà thầy đang lại đó là nó nắng. Cái đó chứng minh cho quý vị thấy rằng khi quý vị làm chuyện tốt á, những cái xấu, những cái tai hại nó tới quý vị cũng được, tới gần quý vị cũng được. Thành quý vị nhớ như vậy, nhớ giữ cái tâm mình cho nó thanh tịnh, giữ cái tâm mình trong cái việc đường thiện đó. Ok, thì chuyện tốt nó sẽ ra cho mình. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Chuyện mới xảy ra này là cách đây vài tháng á, hai tháng vừa rồi á, hai tháng mà tôi không biết nữa, có một cái người liên lạc tôi cách đây vài tháng, có một cái vị thầy thuốc ta đó liên lạc tôi, nói cho tôi biết á, là ông nội đó là bị bệnh nặng lắm. Ở trong nhà gia đình khá giả, thành ông cụ ông 90 tuổi rồi, ở trong viện dưỡng lão. Đang ở trong viện dưỡng lão thì ở mấy viện dưỡng lão họ nuôi kỹ càng lắm, họ cho uống thuốc nhiều lắm để họ kéo dài mạng sống mình. Thành cái vị tưởng tượng chứ coi, sống cho đã, xong rồi lúc mà lớn tuổi vào trong viện dưỡng lão, nó duy trì mạng sống mình, nó kéo dài mạng sống mình, nó cho mình uống thuốc để mình sống lâu hơn, rồi thuốc nó đo cho mình đủ thứ bệnh hết. Người lớn chuyện xứ này nó xảy ra rất thông thường. Vào bệnh viện dưỡng lão ta cho mình uống thuốc, uống thuốc xong rồi để chữa bệnh này, uống chữa một bệnh này thì nó tạo thức bệnh khác. Cái y học Tây phương nó vậy đó, nó hơi lủng củng, nó chữa bệnh, nó chữa triệu chứng, nó tạo những cái bệnh mới. Ok, tại nào mấy người này ta bệnh lên bệnh xuống rồi họ đau đớn lắm. Rồi đau đớn như gì, bác sĩ cho uống thuốc để cho bớt đau. Thành cái chuyện nó thông thường lắm, là cứ bị đủ vấn đề hết. Rồi lúc cái bị chết đó, cái thân mình nó đau đớn như vậy là mình sẽ đọa. Lúc thân cơ thể mà nó đau đớn như vậy lúc mình chết đó, là cái tâm mình nó bị tối, tâm mình nó tối, mình sẽ đọa. Thành ra những cái người mà ta lớn tuổi mà ta giàu có, ta vào mấy cái ta tưởng là ta có sự an toàn, thì sao nó không có an toàn hết. Những người đó thường phần lớn để đọa hết. Cái thân mình nó đau đớn lúc mình chết đó, là mình sẽ bị đọa, tại tâm mình nó bị dao động, nó bị ấy. Cái thành ra bên Phật giáo mình có cái pháp môn niệm Phật đó, để mình cái tâm mình khi mình niệm Phật đó, thì nó bớt bị đau khổ, đau đớn, thì mình mới thoát được. Ai kiến thắc mắc gì không?
Dạ. Cái Phật thầy, nếu mà ta đau thì mình có chức cố giảm đau thì có đỡ bị đọa không?
Đỡ đọa nặng thì vẫn đọa nhẹ. Chẳng hạn như thay vì đọa xuống địa ngục thì đọa làm súc sanh. Người ta không biết rằng khi mà chích thuốc như vậy là cái cảm giác mình nó bị tê hết, thành mình sẽ đọa làm súc sanh. Thay vì đọa địa ngục thì đọa súc sanh, cũng không có thoát được, bị đọa, vẫn bị đọa như thường, cũng đỡ hơn những điều súc sanh như chó này, thoát không được đâu, chạy không được. Cái súc sanh cũng dễ sợ lắm. Tại vì cái súc sanh nó khó thoát lắm. Tại vì tôi kể cho nghe cái chuyện này nè. Thời lúc mà Phật còn tại thế, thì hồi đó Đức Phật có một cái ông đại đại hộ pháp tên là Tô Già Đa. Trong cái kinh A Di Đà hồi nãy mình tụng đó, là ngài đó, cái ông đó là cái ông cúng cho cái vườn cấp cô độc cho Đức Phật ở đó. Ông đó là Tô Già Đa đó, rất là giàu. Thì lúc mà ông mua cái mảnh đất cho Đức Phật, cúng cho Đức Phật rồi, thì lúc đó Đức Phật mới phái ngài A Nan Đà với tới với ông Tô Già Đa đó để mà sửa soạn, để mà quan sát, để mà sửa soạn xây chùa cho Phật ở. Ok. Lúc đó ngài Xá Lợi Phất, hồi đó A Nan Đà chưa đủ sức. Tôi nhớ lộn tên, đó là Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất là đệ tử đứng đầu, hàng đầu của Đức Phật. Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất đang quan sát, đang dò dắt, để thấy bỗng nhiên ngài đâm chiêu, ngài khóc. Thì ông Tô Già Đa mới hỏi: "Ủa, bẩm thưa ngài Xá Lợi Phất, tại sao ngài buồn như vậy, tại sao ngài khóc?" Sao ngài Xá Lợi Phất ngài mới nói: "Ngài nói là tôi thấy một bầy kiến, một cái ổ kiến như đây. Thì lúc mà nhìn, dùng cái thần thông của tôi nhìn vào cái bầy kiến này, thì ông mới nói rằng, ngài mới nói rằng á, cái con kiến này á, nó đã làm kiến đời đời kiếp kiếp rồi, nó thoát không được." Ông nói Ông nói là con kiến nó khổ như vậy, tôi không cách nào tôi giúp con kiến này được. Thành quý vị không biết á, đọa trong tam ác đồ, mặc dù là cái súc sanh không á, thoát cũng không được nữa. Cực kỳ khó. Quý vị nghĩ chứ coi, cuộc đời con người nó ngắn lắm. Bây giờ quý vị có đầy đủ sức, sung sức, quý vị còn có không sao hết. Lúc nào đó cuộc đời quý vị, cơ thể quý vị sẽ yếu, sẽ già đi, sẽ bệnh hoạn đi. Bây giờ thì vui vẻ, thoải mái không sao, lúc mà lớn tuổi rồi á, bệnh hoạn rồi á, lúc đó là một khó thoát dễ sợ lắm. Quý vị sống phải biết khôn ngoan, phải tính toán chỉ những ngày trời mưa. Phải tính toán ngày nào đó cái người kẻ thù mình đó, nó sẽ tới, nó làm thịt mình, nó hại mình để mình đọa. Như cái ông Bin Laden đó, nhất định muốn hại mình. Họ đang đợi cơ hội để mà hại chúng ta. Kìm sao cái đời nó bi đát dữ vậy? Tại sao mà nó khổ sở như vậy? Tại mình đã hại người ta rồi. Vậy ta đợi ta cái cơ hội để ta trả đũa lại mình thôi. Cái trong cái Phật giáo có một cái quan niệm rất là ít người ta biết cái chuyện này, là cái quan niệm là từ vô thủy. Cái thời gian nó bắt đầu, mình không thể tưởng tượng nó bắt đầu lúc nào hết, mình không biết nó bắt đầu lúc nào luôn nữa. Vô thủy, từ cái vô thủy, từ bắt đầu mình không biết lúc nào đó mình đang luân hồi trong cái lục đạo này. Những chuyện cái con kim kênh hồi nãy đó, vì báo hiếu cho cha mẹ, thành mình phải giết mấy cái chúng sanh khác, thành mình tạo cái nợ máu đó, thành những chúng sanh đó mình bị mình giết đó, nó đợi cơ hội nó trả thù, nó đòi trả đũa mình lại. Thành vấn đề là nếu mình còn trong lục đạo thì chúng những cái chúng sanh mình nợ chúng nó vẫn có cơ hội để nó tới, nó đòi nợ mình. Bên Phật giáo mình á, cách mà tốt nhất á, giải quyết vấn đề trong cái luân hồi đó là chạy ngang, là thoát ra đi vào vãng sanh tịnh độ. Thành tới cái tịnh độ thì những cái nợ cũ mình á, nó không cách nào nó tới nó đòi nợ mình được nữa. Bởi vậy muốn tới tịnh độ đó, cực kỳ khó. Thành quý vị đừng có tưởng đó là theo ta nói thông thường, là cứ nói vãng sanh mà nói một cách dễ dàng, cứ niệm Phật vãng sanh, không phải dễ như quý vị tưởng đâu. Tại nó rất cực kỳ khó. Quý vị muốn đắc được vãng sanh á, thành nếu quý vị mà muốn có cơ hội mà thoát ra khỏi những cái nợ chủ nợ nó mà nó nợ mình nợ họ từ vô thủy đó, quý vị phải có rất nhiều phước. Cực kỳ nhiều phước mới thoát nổi. Ai thắc mắc gì không?
Kính bạch thầy, con nếu mà một cái người mà bị bệnh mà nằm tư hành sát hoài, mà cái người thân nhân nó cứ là cho thuốc để mà cầm lợi á, hay để tự nhiên thì họ sẽ ra đi, ví dụ họ cho ăn rồi đút chuột ở trong cái mũi.
Như cái trường hợp mà cái ông này này, ông nội bị đau đớn như này, ông nó hỏi tôi có cách nào mà gửi cái đau đớn cho ông nội không, tại vì đừng nói chuyện sao rồi, bây giờ ông đau đớn quá, ông chịu không nổi, làm sao bây giờ? Con cái nó bất mãn, nó chịu đâu có nổi đâu, thấy khổ quá đi, làm sao bây giờ? Ok. Thành ra cái người ta không hiểu rằng là không hiểu rằng là người ta chỉ đợi, thường người ta chỉ đợi lúc mà tuyệt vọng mới tới yêu cầu giúp thôi, chứ còn không lo sửa soạn trước. Bình thường cái chùa này toàn là đợi khi mà bác sĩ bỏ tay hết rồi mới tới chùa cầu cứu chùa thôi. Ai coi chuyện thắc mắc gì khác không? Cái đó là quyết định của họ, làm sao mình biết được. Cái nghiệp họ trả với nhau mà nói nó phức tạp lắm, nói bàn mới chịu, nó mệt lắm, tại vì khó mà nói. Cái mà cái người ta khổ sở như vậy là tại nó trả cái nghiệp. Mình khổ sở mới đau đớn, mình đang trả cái nghiệp của mình. Tại mình khi mình biết thấy mình đang trả cái nghiệp của mình, có nghĩa là mình đang bị nó bao vây, cần phải cẩn thận. Ok. Thì cái ông này ông hỏi này xong rồi bây giờ ông nói sau 2 tháng sau ông yêu cầu giúp mình giúp ông nói bị 2 tháng sau bây giờ ông nội ông về lại nhà, ông ở trong nhà thương rồi, về lại nhà rồi. Tức là mình gỡ với người ta, gỡ người ta, tại vì thiệt ra đâu cần uống thuốc đâu. Đã không như vậy rồi mà còn bác sĩ nói là sắp chết tới nơi nữa rồi. Thành phải đem vào nhà thương để đợi chết, đợi thành sau 2 tháng hình như là có sự tiến bộ. Thành cái khổ là tại vì họ dùng cái phương pháp thế gian pháp thì nó gỡ khổ không được. Ok. Này, tôi khuyên không nên làm chuyện đó. Người đừng có đăng ký, rút lui đi, đừng có đăng ký. Cô đừng có làm phá tôi. Tại nó cắt cô thang, cô đau, cô la bẻ bãi, mệt lắm. Đừng có dài. Cái vị chưa đủ sức, nó cắt một cái, cái vị sẽ phiền não, cái vị sẽ đọa. Ai thắc mắc gì không? Chưa chắc. Tôi trả lời là đối như vậy là nếu mà làm pháp vạn sanh với ông vạn sanh được á, là cái cách trả tấn đối với nó, ông Bin Laden tội nghiệp ông. Tại ông đâu có muốn tới tịnh độ đâu, tới chỗ đó sướng quá, ông muốn khổ mà. Như đều được chứ, vẫn gửi đi được như thường. Dạ. Yeah. Được chứ. Được, vẫn được như thường. Vẫn được như thường. Ừ. À, Ngài Thích Ca, Ngài A Di Đà Phật, Ngài tạo ra cái Phật độ của Ngài với cái mục tiêu là để cho chúng sanh có thể dễ đến đó. Thành trong tất cả những cái Phật độ, cái Phật độ của Ngài A Di Đà là chỗ mà có thể dễ tới nhất. Thành Ngài tạo ra một cái pháp để cho chúng sanh dễ vãng sanh, để mà tới đó. Cái pháp Ngài dùng gọi là cái tha lực. Tha lực có nghĩa là sao? Tha lực có nghĩa là mình dựa vào cái sức người khác để mình đắc được cái vãng sanh. Thành là nếu quý vị có sức á, thì dùng tự lực á, thì để đắc được vãng sanh á, thì quý vị có thể tự vãng sanh được. Niệm Phật nhập được nhất tâm bất loạn thì đắc được vãng sanh. Còn nếu cái gì mà không đủ sức á, thì có thể dùng được cái tha lực để mà đắc được vãng sanh. Thành Ngài A Di Đà mới nói nếu cái gì có sức á, từ niệm Phật được á, từ lực á, thì có thể được. Còn nếu cái gì không đủ sức á, thì phải nhờ người khác. Thành cái mà tha lực á, là người ta đại khái người ta tạo cái phước cho mình để mình đi thôi. Thành nói cái chúng sanh, bất cứ là người hay là chó, bất cứ là loài chúng sanh nào mà có đủ phước á, thì lúc mà chết á, thì có cơ hội để mà vãng sanh. Thành cái vãng sanh nó có hai cái khía cạnh. Thứ nhất là quý vị có đủ phước vãng sanh là không. Nói cách khác, khi quý vị chết á, quý vị có cái sự lựa chọn là không. Lúc mình chết á, thì mình có một cái đường mình có thể chọn là con đường được vãng sanh là hay là không. Nói cách khác là mình có đủ phước để mình có thể chọn đi vãng sanh là không. Thành quý vị phải nhớ rằng trước khi mà muốn vãng sanh là phải có đủ cái phước vãng sanh mới có quyền đi nhé. Không có đủ phước sao đi được. Nói cách khác, quý vị muốn vãng sanh phải tạo phước. Cái phước muốn vãng sanh là phải tạo phước cái đã. Phải tạo đủ phước cái đã trước khi mình chết. Cái phần thứ nhì, nếu như lúc mà quý vị chết, quý vị có đủ phước đi rồi đó, có cái vấn đề khác nữa. Mặc dù mình có phước, nhưng mình có thể bị cản trở. Mặc dù mình có phước, mình có thể bị cản trở. Chẳng hạn quý vị, một cái ví dụ cản trở quý vị là cái gì quý vị biết không? Gia đình mình, cản trở mình. Một trong những cản trở lớn nhất của trong cuộc đời quý vị là gia đình quý vị. Thành ra phần lớn có rất nhiều người ta trở lại làm người nó tại vì ta kẹt gia đình, tôi muốn gần thân cận gia đình, người gia đình lại, ta bỏ đi cũng được. Chứ một vấn đề khác là sao? Cản trở khác là sao? Kẻ tử thù quý vị. Những người muốn giết mình, họ không cho mình đi đâu. Họ muốn giết mình nữa đó. Họ muốn mình trở lại để họ giết mình. Thành lúc quý vị ra đi á, ok, mặc dù quý vị có phước vãng sanh đi nữa, những cái nghiệp chướng nó dồn dập tới nữa, chưa chắc mình đi vãng sanh được nữa. Mặc dù mình có phước, nhưng đều cái tâm mình không chịu đi, mình bỏ không được, mình không chọn đi, mình chọn ở lại. Thành ra nếu như quý vị mà nhất định muốn đi á, thì bên Phật giáo có cái pháp 49 ngày, là cái pháp đó chuyên môn để giải quyết những cái khó khăn đó, để gửi cái vị đi ngay. Chẳng hạn như mà nếu như mình chưa đủ phước mình đi thì sao, lúc 49 ngày thì sao, thì 49 ngày nó phải tạo phước cho cái vị đi, ok. Nhưng được cái phước đó nó có hạn, nó có 49 ngày thôi, trong thời gian 49 ngày thôi. Thành mình bởi vì có cái pháp thứ nhì là cái pháp bài vị vãng sanh, để nó giúp quý vị trước khi đi và sau khi đi nữa để tiếp tục tạo phước. Ok. Có ai thắc mắc gì khác không? Chẳng hạn như quý vị có phước đi vãng sanh mà quý vị chọn không mới đi, thì phước nó mất hay là không? phước đó là trong cái sẵn cái vị luôn. Mình cái sẵn có sẵn đó cho mình chứ khi mình chọn đấy. Để tôi khuyên quý vị đừng có đợi. Mỗi lần quý vị chết á, nó có vô tận cái sự chướng ngại nó xảy ra. Mặc dù mình có phước, mình xài không được. Tại nó tới nó cản mình hoài, nó kiếm đủ thứ chuyện hết. Nó chặn mình rồi. Tại sao mình không thể nào mình tại sao mình phải cẩn thận như vậy? Tại vì cái kẻ thù của mình đó, nó vô tận. Nói quý vị cái bí mật quý vị nghe nè. Trong pháp 49 ngày đó, là chúng tôi phải giúp quý vị giải quyết những vấn đề này. Thành chúng tôi giúp quý vị giải quyết những cái khó khăn, cái chướng ngại này. Thành trong cái pháp chúng tôi tu, chúng tôi phải cực kỳ khiêm tốn. Tại vì nếu chúng tôi mà ngạo mạn tự mãn thì chúng tôi phải đương đầu với cái kẻ địch của tôi này, chứ không phải kẻ địch của quý vị. Tại quý vị tại sao chúng tôi phải cần rất khiêm tốn không? Tại vì nếu mà chúng tôi không khiêm tốn á, mà nhảy vào cái pháp 49 ngày là chúng tôi phải đương đầu với địch thủ cái đầu tôi này, chứ không phải địch thủ của quý vị. Tại vì cái kẻ thù quý vị nó khác kẻ thù của tôi, khác nhau nhiều lắm. Kẻ thù tôi tới tôi chịu không nổi, tôi giúp quý vị cũng được. Cái kẻ thù của mình á, bao giờ nó cũng hơn mình hết á, mình chịu không nổi. Đang nghe hiểu không? Kẻ thù của mình á, nó hơn mình, nó mới trừng trị mình được. Tại mình phải, lúc mình tu mình cực kỳ khiêm tốn, cực kỳ cẩn thận. Mình muốn giúp kẻ thù của chúng sanh á, mình giúp được. Còn kẻ thù mình mà nó tới á, mình giúp họ không được. Mình chịu, mình bó tay. Nghe có hiểu không? Thành ra cái tu là pháp khiêm tốn. Cực kỳ khiêm tốn. Sức mình có hạn. Mình chưa phải là Phật á, vẫn có người hơn mình như thường. Đó là sự thật. Yes. Pháp gì? Bài vị hay là gì?
Bài vị
là đi xong qua bên kia rồi thì phước đâu mà tu?
Tức là qua bên đó xong rồi là họ nói là đi mộng rồi, bây giờ phải có một cái pháp nữa.
Không đâu, đâu có phải, họ muốn thì họ có thôi, đâu cần đâu. Tùy cái mỗi người, tùy mỗi người thôi. Đều có nhiều người ta muốn ta qua bên kia, ta muốn thành Phật sớm hơn một tí nữa. Thì họ có cái, mình có cái pháp để giúp những cái người như vậy. Còn mấy người, có nhiều người ta chỉ muốn qua bên kia thôi thì người ta ta vừa ý thì đủ rồi, đâu sao đâu. Không, không đâu có. Thành Phật sớm phải có phước mới thành Phật sớm hơn. Thì nếu như cũng giống như bây giờ họ chưa đủ sức, bây giờ họ chưa đủ sức mà họ vãng sanh được. Qua bên kia thì họ tu, thì sức họ tu được bao lâu, còn được bao nhiêu thì họ chậm hơn. Còn lần này mình giúp họ qua bên kia xong, mình giúp tiếp tục giúp để họ tu lẹ hơn nữa. Nói cái khác như vậy này, họ biết niệm Phật rồi, trước sau họ sẽ vãng sanh, đúng không? Đều còn lâu lắm mới vãng sanh được. Bây giờ mình giúp họ một cái, họ vãng sanh nó lẹ hơn nhiều. Bây giờ họ qua bên kia rồi, sức họ tự tu thì còn lâu họ mới thành Phật được. Mình giúp họ để họ thành Phật lệ hơn nữa. Đó là tùy mỗi người, tùy cái sự lựa chọn mỗi người thôi. Đâu phải là mình đâu bắt người ta làm như vậy đâu. Cái pháp á, nó có sẵn đó. Ta muốn xài thì xài, ta muốn xài thì chuyện người ta cũng phải chuyện của mình. Để pháp mình nó tròn. Ok. Có nhiều người có cái nhu cầu nó khác nhau, mình giúp họ. Ok, thằng đó đừng hiểu lầm. Tùy mỗi người, đâu cần đó. Mình á, cái chủ trương mình á, chủ trương tôi như vậy nè. Tôi khuyên quý vị bạn sanh càng sớm càng tốt. Đó là cái cực kỳ quan trọng. Đừng có đợi. Ok. Tôi khuyên quý vị á, chủ trương chúng tôi á, phản cái tình độ, pháp môn tình độ mình như vậy này, rất giản dị. Bạn sanh kiếp này đừng có đợi, dùng hết tất cả sức mình, cái tất cả cái duyên mà để bạn sanh kiếp này này. Mục tiêu mình chừng nó thôi. Ok. mỗi người cá nhân của mình phải cố gắng hết sức ngoài phương tiện mình có thể nghĩ được để mà được vãng sanh kiếp này, lo là chuyện đầu tiên. Tôi rất là khiêm tốn, tôi không mong là giác ngộ, tôi không mong thành Phật kiếp này, trễ quá rồi. Ok, tôi chỉ mong kiếp này tôi được vãng sanh thôi. Nếu lúc mình qua được rồi thì chắc chắn mình sẽ thành Phật. Cái mà cô phải như vậy này, mình qua được rồi đó, mình không còn khổ nữa. Mình sống đây là mình đang khổ, cái vì chưa thấy cái khổ, chưa hiểu cái khổ, mình đang khổ thôi. Vậy thì hiểu, nếu quý vị thấy được cái khổ, tại vì chưa thấy khổ thôi. Từ từ cái vị lớn tuổi trong cái đầu thân nó rời rạc là xong rồi con cái nó dày vò, tiền bạc nó thiếu rồi, cơ thể mình nó không có nó không có nghe lời mình nữa, mới thực sự mới thấy cái khổ trước mắt đó rồi, đó mới tin. Ok. Lúc đó là hơi trễ rồi. Ok. Nói cho cái vị rõ ra này, ai bây giờ bị đau lưng chưa? Ai bị đau lưng? Tràn đau lưng rồi chứ bộ sao không đau lưng? Bao giờ đau lưng chưa? Ok. Tôi nói cái vị ai đã đau lưng chưa? Tất cả mọi người trong ngày hôm nay đều phải giơ tay hết. Bác sĩ đều nói như vậy. Tất cả mọi người mình á, ai cũng trong đời này đều bị đau lưng hết. Chạy không được. Đó là cái khổ đó. Nếu quý vị tới vãng sanh được tịnh độ, không bao giờ đau lưng hết. Vãng sanh một cái đó, không bao giờ đau lưng. Thiệt ra, lúc nào mình cũng sướng hết. Quý vị không có tưởng tượng được, nó sướng mình có nó sướng chừng nào. Những cái sung sướng quý vị có, cái kiếp này quý vị có thể hưởng được đó, nó không bằng một góc của cái sướng quý vị ở bên Tây Phương Cực Lạc. Không bằng một góc nữa. Nó sướng như vậy đó. Đừng nói chuyện khổ. Không phải không có khổ không mà toàn là sướng không à. Ngày đêm. Thế có người hỏi tôi là tôi muốn giúp con chó tôi đi. Tôi nói nếu như mà cô muốn giúp con chó cô đi, tôi khuyên cô khôn hơn một tí. Cô giúp cô đi trước cái đã. Đồng ý không? Mình thương chó xong mình thương mình được. Ok. Ừ. Có người còn nhỏ tuổi muốn thỉnh bài vị vãng sanh để tạo cái phước để vãng sanh. Rồi lúc mà nó chết á, còn vài chục năm rồi nó mới chết á, thì nó có vãng sanh được không? Ok. Vấn đề vẫn là lúc mà nó vãng sanh đó, nó bị cản trở không cản trở. Phước là phước, để cản trở là cản trở. Phước bao nhiêu đó, cản trở nó cũng mạnh chừng nó mạnh không kém gì cái phước mình hết. Nó dễ sợ lắm. Mình có phước gì lúc mà nó cản trở, nó cũng cản trở không kém gì cái phước mình hết. Thành quý vị nên chết trước khi mà tôi. Ok. Nếu mà tôi chết trước khi quý vị sao? Ráng chịu. Cái gì mà tự lo cho mình, nghĩ là sợ mà sau này mà còn sống mà tôi chết mà quý vị còn sống ấy, thì quý vị phải giúp tôi huấn luyện cho cái đời sau. Nếu quý vị muốn chắc ăn ấy, thì giúp tôi huấn luyện cái đời sau để nó tới đến giúp quý vị với con quý vị. Ai thắc mắc gì không nha? Yeah. Những người chết rồi thì sao? Chẳng hạn như cái tổ tiên mình thành dùng cái pháp, cái bài vị vãng sanh, thì mình tạo phước cho họ, họ đủ thì họ sẽ đi. Chẳng hạn như dùng cái bài vị vãng sanh mà tạo phước cho họ rất là nhiều á, thì họ nhiều phước đến độ họ không thể nào khổ được, họ phải đi ngay lập tức. nó cũng tương tự như vậy luôn đó. Khi mà quý vị có nhiều phước quá, không có quyền khổ nữa, phải đi. Tại họ đi sớm mà. Đừng có quên là cái phước mà phước vãng sanh là cái phước sướng. Khi quý vị dùng cái pháp bài vị vãng sanh này là mình tạo cái phước, gọi là phước cực lạc, phước sướng không à. Tại nếu quý vị có đủ phước mà nhiều phước cực lạc như vậy thì quý vị không thể nào khổ được nữa. Thì hàng như mà người đang khổ thì mình tạo nhiều phước sướng quá, người ta phải đi, tại cái người ta không có quyền khổ. Còn như là ông thầy của tôi á, ông đâu có khổ đâu, ông không cần đi đâu. Thành lúc muốn ông đi ngay á thì phải làm cho ông khổ, ông mới chịu đi. Thành có những cái uẩn khúc quý vị không hiểu. Thế nếu như không làm ông khổ, ông sướng là chín tỷ năm nữa ông mới khổ. Dễ sợ không? 9 tỷ năm sung sướng không à? Đi làm cái gì? Tao tà chứ. Cô nói tao tà nè. Tao tà nè. 9 tỷ năm là ai giúp ông bây giờ? Sau 9 tỷ năm ông sướng một cái, lúc mà ông đọa ai giúp ông bây giờ? Nó tới, cái nghiệp nó tới á. Lúc cái nghiệp nó tới á. Hồi nãy nhớ chim cây kênh không? Lúc mà cái nghiệp nó tới á, quý vị không thấy được, gỡ không được. Thành tôi nói khuyên quý vị lo đi gấp đi, đừng có đợi gì hết á. Đừng có dài vô. Đi ngay lập tức, đừng có đợi hết. Mấy ông Diêm Vương khuyên người ta đi ngay lập tức. Diêm Vương không bao giờ nói cái việc người đợi đi đâu, không bao giờ hết á. Có đi ngay đi con, đừng có dài. Thành cái tu hành nó vui lắm, có nhiều cái chuyện uẩn khúc nó vui lắm, mình đủ thứ chuyện hết đó, đủ thứ chuyện để mà giải quyết hết đó. Không biết tại cái vị tới, không biết tại ông thân tôi là được gửi lên làm cái cõi trời thiên ma để nó, từ vạn Phật nó làm, nó tạo phước á, bây giờ ông sướng quá, ông lên kia ông hưởng sướng, ông lên kia ông có khoảng chừng 10.000 cái con ma nữ, nó ôm ông suốt ngày suốt đêm. Ở cung điện sung sướng, đi lăng tăng, đi lui đi tới, vui vui vẻ, xuống đây chơi, tôi không thường nghe pháp, tới nhớ ông thầy kia đi chơi tùm lum tà la hết à. Rồi về cung điện là có tỳ nữ nó. Sướng không biết khổ là gì đâu, đâu có chịu đi đâu, đâu có chịu đi. Mình tạo phước bao nhiêu phước không để để đó, ta còn 9 tỷ năm từ từ, đâu có gấp gì đâu. Mà không có biết rằng 9 tỷ năm rồi xong rồi lúc mà cái mạng chết, hết mạng nó rồi á, cái nghiệp nó tới lúc đó mới chết. Bây giờ thấy sướng chưa thấy cái khổ. Lúc cái nghiệp nó tới rồi trở tay không kịp. Thành ra một năm rưỡi vừa rồi tôi bắt đầu chiến dịch tôi chọc quê ổng, chọc quê thầy ấy. Thầy giỏi dễ sợ này, có thầy có cái tội thôi, thầy mê gái thôi. Mấy con ma nữ đó nó ôm thầy một cái là không cách nào thầy gỡ nó được hết, mắc cỡ để bằng thờ. Mình này nọ mà mang tiếng là mình có cái mình còn như vậy thì mất mặt, ông mới khổ, thấy khổ ông mới chịu đi. Cái phước sướng á nó không cho phép mình khổ. Cái phước cực lạc đó mình không được khổ. Nó giải quyết cái khổ cho mình. Thành cái pháp ngày A Di Đà cực kỳ hiếm có. Ai thắc mắc gì nữa không? Cô muốn bây giờ cô biết tà được rồi đó, là sao? Là
thầy ngày mai thầy có chuyện
Mấy thú quy y được chứ. Con cái đứa cái người đệ tử đầu tiên tôi là con chim mà. Không cần thọ giới, thọ giới. Tôi kể học trò tôi, về học trò tôi là tại cái thời cách đây mà lúc tôi đang còn tôi đang còn tu á, đang luyện ở nhà. Tôi đang mỗi ngày tôi ngồi tôi luyện luyện thiền. Bỗng nhiên có mấy ngày liên tiếp có con chim nó cứ hét hoài. Lúc mà ngủ thì nó im, nó không làm gì hết. Lúc mình dậy mình thiền nó la, nó hét luôn cả la. Thường thường mỗi lần hồi đó tôi luyện thiền thì mỗi lần tôi thiền như vậy nó rất là yên. Bỗng nhiên con chim nó tới nó hét hoài, nó ngồi suy nghĩ chuyện gì xảy ra. Sau vài ngày nó cứ làm chúng nó rõ ràng lắm. Mình ngủ thì nó im, mình thiền một cái, dậy thiền một cái là nó lúc đầu nó hét ồn dễ sợ lắm. Ngay cửa sổ, ngay ngoài cửa sổ, ghét cực kỳ ồn. Xong rồi tôi mới sau 2-3 ngày liên tiếp, 3 ngày liên tiếp tôi mới sực hiểu rằng là nó muốn mình để ý tới nó. Tôi mới nhớ chuyện ngày tiến hóa, tôi mới nói nếu như mà mày thiệt sự mà muốn quy y với tôi cho cái phước để mà được thoát làm cái loài cầm thú, loài nòi chim để mà tu sau này mà thành Phật. Tôi nhận con chim làm đệ tử. Nó một khi tôi nhận nó một cái nó ngừng hét ngay lập tức. Cái vì cái loài chim nó dễ sợ như vậy đó. Nó một khi mà ngay khi mà tôi phát tâm tôi nói tôi nhận con làm đệ tử đó, ok, rồi cho con cái phước để con thoát cái loài chim này đó. Nó ngừng hét ngay lập tức, ngay lúc đó ngay lập tức. Cái tâm mình phát một cái nó ngừng ngay lập tức. Con chim nó nhảy như vậy luôn. Lúc đó tôi nhớ cái chuyện con chim này, tôi mới nhớ là tại nó nhắc cho tôi biết là tại sao tôi phải tu. Nên tôi con chim thế nhắc cho tôi biết á, thầy phải lo tu đi để mà giúp người khác. Thành ra cái trả lời là súc sanh có quyền được quy tam bảo, chuyện rất là tốt. Quy tam bảo sẽ thoát được cái tam ác đồ. Quy tam bảo là đắc được cái phước để mà thoát tam ác đồ. Yes. Cái đó là phải hỏi sư cô Hằng Lượng. Tôi nhiều khi cô không cho tôi cũng chịu thôi. Nếu cô nói là chủ trương cô như những chùa khác không cho chó vào trong cái Phật điện thì chó quy y không được. Vì cô mới biết tại sao tôi cho chó vào chùa vào Phật điện, tại vì lúc nó có thể quy y được. Sau nó quy y rồi mình đi hút lông nó hết giờ rồi. Cho quy y đi. Thôi mình sẽ hướng công đức xong rồi mình sẽ tới vòng ăn vậy. Lần này cũng hơi trễ, ngày hôm nay cũng hơi trễ, thành mình làm lễ không kịp.